chỉ riêng cái thiền tâm là mở mang trí tuệ phát minh tâm tánh của con người. Trí tuệ và tâm tánh là hai điều thiết yếu nơi con người, quả thực là hiện hữu, không phải là chuyện huyền hoặc xa vời. Một con người mà không có trí tuệ, không nhận ra tâm tánh, thử hỏi thiếu sót lớn lao đến hình nào. Người ta chỉ biết giá trị con người trên bình diện hình thức, giá trị ấy quá tạm bợ, cũng chưa thiết thực. Thiếu gì người dáng vẻ sáng sủa mà tâm hồn đen tối, cũng có những người dáng sền sò mà tâm hồn rất cao cả. Hơn nữa, thân thể này là tướng vô thường, quả diệt, chỉ trong vòng 80 năm là tan biến. Giá trị ấy cũng quá giới hạn. Thiền tâm giúp chúng ta nhận ra nơi con người mình còn có cái vượt ngoài mọi giới hạn của thời gian và không gian. Cái đó mới là thực con người của chúng ta từ muôn đời. Con người thực của mình không phải tìm kiếm ở phương trời nào, mà nó ở ngay nơi thân hiện hữu này. Chúng ta nghe Thiền sư Đạo Gia nói: Châu tinh hữu quả quân tư tính, thư hướng thiên biên vấn thái dương. Trong châu có lửa ăn tinh lấy, thôi đến bên trời hỏi thái dương. Chính nơi thân tứ đại hư giả đã có sẵn con người chân thật ở trong. Con người thật của chính của mình không phải do Phật ban, cũng không phải thành thông nguyện bí gì tạo nên. Chính nó là cái bản hữu nơi chúng ta. Một phút giây vắng nó, thân này đã ngừng hoạt động. Chỉ khổ nổi nó không có hình tướng, nên khó chỉ thẳng, khó nói thẳng cho người ta biết. Tâm với người thông minh nghe vài công dụng của nó là nhận được nó ngay. Giống như gió không có hình tướng, nhưng thấy lá cây đậu hay người mát, chúng ta nhận ra có gió không nghi. Nói khả năng của gió là một thực tế, đâu phải là chuyện mơ hồ. Chính người đem lại giá trị chân thật cho con người. Thiền tâm chỉ thẳng tâm thể chân thật của mỗi cá nhân. Tâm thể ấy hằng khởi dị dụng ở sáu căn: nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta. Đây, chúng ta nghe một ân vua diễn tả tâm thể của mình. Ngô Đường Trang Tâm đi Hà Bắc trở về đến Ngụy Phủ, dừng tại hành cung, cho sứ mời thiền sư Tồn Tương đến. Sư hỏi: Bẩm thôi Trung Nguyên nhận được hoàng ngọc quý. Sư nói: Xin bệ hạ cho xem. Vua lấy hai tay vuốt từ đầu đến chân. Sư nói: Ngọc quý cho đến Trung Nguyên ai dám trả giá? Hoàng ngọc quý vô giá, vừa khởi tâm trả giá đã mất hoàng ngọc rồi. Cho nên thiền sư nói: Ai dám trả giá? Đây cũng đồng ý với tổ tăng sáng người tăng bà chính tăng minh mở đầu bằng câu: Đại đạo vô nan, duy hiền giản trạch. Đại đạo hay hoàng ngọc đều chỉ tâm thể của chúng ta. Chỗ đó tối kỵ giản trạch hay trả giá. Không giản trạch thì đại đạo đâu khó thấy. Vừa có giản trạch, đại đạo đã ẩn khuất. Chính chỗ đó thì sư Huyền Giác cũng nói trong bài Chính Đạo Ca: Bất ly đương xứ thường trạng nhiên, nhất tức tư vinh bất khả kiến. Chẳng lìa đơn xứ hằng lặng yên, tìm đó biết anh không thể thấy. Qua những lời trên, chúng ta biết nó thực tế đến lần nào. Cái quá thực do người ta quên đi khiến trở thành hư, cái quả là hư người ta cố chấp biến thành thực. Càng thực tế hơn nữa, khi thực hành công phu người tu thiền, tương trong mọi hành động, nhất là lúc làm việc. Nếu là thợ may, người tu thiền chăm chú vào đường may, không cho tâm chạy nơi nào khác. Nếu là tài xế, người tu thiền chỉ nhìn thẳng trên đường, không để tâm chạy đông chạy tay. Nếu là nông phu, người tu thiền cuốc đất chăm chú vào từng lát cuốc, không để tâm nghỉ sớm nghỉ chiều, vân vân. Bởi chăm chỉ vào việc làm nên việc làm được chu đáo, cũng nên cả mệt và ngán. Chính vì thế vừa làm được việc cũng lợi cho sự tu. Tu và làm không chướng ngại nhau. Nếu biết ứng dụng tu thiền vào mọi ngành, mọi nghề, ngành nghề càng mau phát triển. Vì sự trí tâm, người ta dễ phát minh những sáng kiến. Để thấy tính cách thực tế của thiền tâm, chúng ta nghe Lục Tổ nói trong bài Tụng Vô Tướng: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế bích bồ đề, khác như tầm thối giác. Phật pháp ở thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa thế kiến bồ đề, giống như tiền sừng thỏ. Bởi vì đó chúng ta cũng thấy rõ tính cách thực tế của thiền tông rồi đó. Thì cái phần này chúng tôi nói lại cho quý vị thấy, thiền tông là một lối tư nó thực tiễn 100%, nhưng mà người không có khéo nhận thì coi như là có cái gì hơi siêu huyền. Bởi vì thiền tông có chỉ thẳng tâm tánh mình, tâm tánh mình, tâm tánh mình có hình tướng hay không? Chỉ thẳng tâm tánh mình, mà tâm tánh mình nó không có hình tướng, mà những người gọi là nông nổi thì họ cứ cho cái gì có hình tướng, sờ được, mó được, thấy được thì cái đó mới là thật. Thì đối với những người đó thì họ cho thiền tông như là siêu huyền, phải không? Nhưng mà sự thật ra đâu phải, cái gì mắt không thấy, nắm không được, đâu phải cái đó là không, phải không? Như trường hợp chúng tôi dẫn dụ ở đây, ví dụ như gió, gió có hay không? Nói chuyện gió là nói chuyện thật hay nói chuyện huyền hoặc? Rồi chẳng qua bây giờ giới tầm của mắt mình, ai thấy gió là sao chỉ tôi coi. Có người hỏi thầy nói gió, giờ gió chỗ nào thì chỉ tôi coi. Thì giờ quý vị có thể thế cho tôi mà chỉ dùm không? Chỉ đâu? Bởi gió có hình tướng, có chỉ không tướng. Đấy là những cái gì có hình tướng thì được. Ví dụ như cái chuông chỗ nào, cái mỏ chỗ nào có hình tướng chỉ thẳng đó được. Gió không có hình tướng là sao chỉ cái chúng? Chẳng qua mình thấy lá cây vung là mình nói, chỗ đó có gió. Có gió chứ không phải cái lá cây vung là gió, phải không? Cái lá cây vung là biết có gió chứ không phải lá cây vung là tiếng của gió. Tiếng gió là nó bàn bạc khắp như không, nó đâu có một cái tướng. Có một cái tướng mà khuôn vào một khối, vì vậy người đã không khuôn vào một khối là không chỉ. Cũng như giờ nói trong nhà thiền nói mình có cái tâm thể chân thật, gọi là chân tâm hay gọi là Phật tánh, mà nó đâu chỉ được coi. Thì quý vị là sao chỉ này? Nghĩ ra như hồi nãy Tổ Lâm Tế nói, người mà đang nghe pháp đó thì như vậy là chỉ cho cái gì? Như là chỉ bằng cái lời nói cho khéo, rồi mình tự nhận chứ không phải lấy của thầy chỉ cái đó ra, phải không? Vì nó không có hình tướng làm sao chỉ ra được, chỉ nghe nói rồi mình nhận. Cho nên trong nhà thiền gọi là dỗ huyết cá đầu đầu, hay là đập cỏ lắm sợ, đập cỏ thì gắn cái chi ra thôi, chứ không phải chính nó. Nhưng mà người lanh trí thì nhân đó mình nhận ra liền. Thì như vậy, nếu vị thấy cái thực tế như gì nó không có hình tướng, mà không hình tướng thì chỉ không thể được. Nhưng mà người khéo nhận thì thấy nhận. Nơi lỗ tai chúng ta hằng nghe, nơi con mắt chúng ta hằng thấy, nơi thân thể chúng ta hằng cảm giác. Thì như vậy đó phải là không. Nhưng mà bây giờ muốn chỉ thì chỉ không được. Nếu là người nào khờ khạo nói bây giờ, nói là tâm ở trong thân này, bây giờ chia chẻ cái thân ra từng mảnh để kiếm cái tâm thì có không? Thì quý vị nghĩ người đã chia chẻ thân ra kiếm được cái tâm không? Chia vào thì không có. Ví dụ như giờ có người nói trong cái ly này có không khí, giờ đập cái ly tìm cái không khí ở đâu? Rồi đập ly là tìm thấy không khí không? Thì như vậy không khí nó không có hình tướng, mà nằm vào cái hình tướng để tìm nó thì làm sao mà thấy nó được. Nhưng mà mình khéo nhận thì biết nó. Cái gì nghe đây? Cái gì thấy đây? Cái gì có cảm giác đấy? Thì tự nhiên mình thấy liền, phải không? Là tự mình thấy, mình nhận ra mình. Thành nó chỉ kiến, nhà Phật gọi là kiến tánh á. Chỉ kiến nó không phải là thấy. Mình nhận ra được ngay như mình. Mình nhận ra mình có.